Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 26 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Bộ Ngoại giao thông tin về các công dân Việt Nam bị lừa đảo sang Campuchia.
Huỳnh Như đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ nữ đầu tiên được chơi bóng trong một câu lạc bộ châu Âu.
WHO nhận định số ca mắc đậu mùa khỉ có xu hướng giảm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký nghị định số 56 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó, việc Tổng cục Đường bộ bị xóa bỏ thay thế bằng Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam là điểm mới đáng chú ý. Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam được xác định là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được xây dựng theo hướng tách biệt, tập trung nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký công điện số 755 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vaccine trên địa bàn, bảo đảm tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia, sử dụng kịp thời hiệu quả số vaccine phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí, tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm chủng lưu động tại vùng có tỷ lệ tiêm thấp mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên để bảo đảm mục tiêu đề ra.
Theo Bộ Y tế, hiện các địa phương đang tiếp tục đăng ký lượng vaccine phòng COVID-19 sử dụng từ nay đến cuối năm với tổng số khoảng hơn 21 triệu liều, thấp hơn so với đối tượng chưa được tiêm. Điều này dẫn tới công tác dự báo, dự trữ vaccine gặp khó khăn. Bộ Y tế cũng cảnh báo là số ca chưa tiêm đủ vaccine chiếm tới 35% trong số các ca nhập viện vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy trong hơn nửa đầu tháng 8.
Hội Y học Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, cứ 10 người trưởng thành có 3 người cholesterol máu cao, chiếm tỷ lệ 30%, ở thành thị là 44,3%. Hơn 50% phụ nữ 50 đến 65 tuổi bị thừa cholesterol trong máu. Con số này điều tra theo mẫu dịch tễ học. Con số thực tế, số người cholesterol máu cao có thể còn cao hơn nhiều. Trong đó, thừa cholesterol do chế độ dinh dưỡng và vận động không hợp lý là nguyên nhân chính gây nên tình trạng này.
Ngày 25 tháng 8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân đối với tình trạng người lao động Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm về vấn đề này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, trong quá trình triển khai công tác bảo hộ công dân, các cơ quan đại diện Việt Nam cũng gặp một số vướng mắc. Trước hết, việc tiếp cận, hỗ trợ, giải cứu cần sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng sở tại. Nhiều người lao động không có giấy tờ nhân thân, không có giấy tờ xuất nhập cảnh do vượt biên trái phép nên mất nhiều thời gian xác minh thông tin nhân thân cũng như gây ra nhiều khó khăn trở ngại cho quá trình tiếp nhận bàn giao. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã rất nỗ lực, chủ động, thu xếp nhiều cuộc làm việc, tiếp xúc và thường xuyên giữ liên lạc với phía Campuchia để giải quyết việc này.
Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Thành phố Hồ Chí Minh cho biết do vẫn đang trong quá trình phục hồi kinh tế sau những mất mát do COVID-19 gây ra, nên Thành phố Hồ Chí Minh quyết định không bắn pháo hoa vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 77 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền, mà dành kinh phí để chăm lo đời sống người dân nhiều hơn. Thay vào đó, thành phố sẽ tổ chức lễ hội Tết Độc lập. Bên cạnh các hoạt động triển lãm, dâng hương, dâng hoa, lễ hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động mới, đặc biệt là chương trình thả khinh khí cầu, kéo đại kỳ bên bờ sông Sài Gòn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022. Theo quyết định, Hà Nội sẽ giao Chánh Thanh tra thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật, mục đích là kiểm tra, làm rõ tính chính xác, trung thực của nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được xác minh, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai. Đáng lưu ý, Ủy ban Nhân dân thành phố quy định người được xác minh tài sản, thu nhập tại một số đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm.
Hiện nay đang vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng cao. Do đó, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ cho thị trường trong nước, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, phân phối xăng dầu, chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu để bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới, đồng thời không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Pharos và các công ty có liên quan. Bước đầu xác định, tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ số cổ phiếu ROS thu được 6.400 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt. Ngày 24 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã ra quyết định phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố 4 bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến nay thì số ca mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận trên toàn cầu đã giảm 21% trong tuần trước, đảo ngược xu hướng tăng liên tục trong suốt một tháng qua và là dấu hiệu cho thấy đợt bùng phát tại châu Âu có thể đã bắt đầu suy giảm. Trong tuần trước, WHO đã ghi nhận thêm 5.907 ca nhiễm mới với Iran và Indonesia là hai quốc gia có ca đậu mùa khỉ đầu tiên.
Triều Tiên cho biết nước này đã phát hiện 4 ca sốt mới ở khu vực biên giới với Trung Quốc có thể do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thông tin trên được đưa ra 2 tuần sau khi Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã chiến thắng đại dịch COVID-19. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, các nhân viên y tế đang tiến hành xét nghiệm gen trên các mẫu bệnh phẩm được lấy từ 4 người bị sốt ở tỉnh Ryanggang, qua đó xác nhận liệu họ có phải sốt do dịch bệnh ác tính gây ra hay không. Triều Tiên thường sử dụng thuật ngữ trên cùng với cụm từ virus ác tính để mô tả dịch bệnh COVID-19 và virus SARS-CoV-2.
Theo Bloomberg, Nga đã tiếp cận một số quốc gia châu Á để thảo luận về các hợp đồng dầu dài hạn với mức giảm có thể lên tới 30%. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy kế hoạch áp trần giá dầu của Nga. Nguồn tin cũng cho biết có thể Nga đang cố giữ chân những người mua hiện nay thay thế khách châu Âu. Hiện chưa rõ lập trường của các nước châu Á về kế hoạch này, tuy nhiên rất ít quốc gia công khai ủng hộ.
Bộ Di trú Canada cho biết quốc gia Bắc Mỹ đang trên đà vượt qua mục tiêu nhập cư là cấp thường trú nhân cho hơn 430.000 người vào năm 2022. Canada là quốc gia phụ thuộc vào nhập cư để thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ vấn đề dân số già. Quốc gia Bắc Mỹ này đang tăng trưởng nhập cư hàng năm và đặt mục tiêu thêm 451.000 thường trú nhân vào năm 2024. Bộ Di trú Canada cho biết Canada đã có thêm hơn 275.000 thường trú nhân tính đến cuối tháng 7 vừa qua, giúp quốc gia này đi đúng hướng để vượt qua mục tiêu 431.000 thường trú nhân trong năm nay.
Trung Quốc vừa bổ sung gói biện pháp kích thích kinh tế tổng trị giá là 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 146 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hạn chế thiệt hại do các biện pháp phòng dịch COVID-19, cũng như ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản. Chính phủ Trung Quốc đã quyết định gói chính sách gồm 19 điểm, trong đó bao gồm 300 tỷ nhân dân tệ dành cho các ngân hàng chính sách nhà nước, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. Đây là khoản bổ sung mới cho khoản 300 tỷ nhân dân tệ đã công bố hồi cuối tháng 6 vừa qua. Các chính quyền địa phương cũng sẽ được cung cấp 500 tỷ nhân dân tệ dưới dạng trái phiếu đặc biệt.
Khu vực miền Đông và Đông Nam nước Anh sẽ hứng chịu dông bão và mưa lớn trong vài ngày tới. Cơ quan khí tượng nước này đã phải ban bố cảnh báo vàng về mưa lũ. Các nhà dự báo thời tiết của nước Anh cho biết với lượng mưa 50mm có thể diễn ra ở một số khu vực của Anh trong vài giờ và việc lái xe có thể bị ảnh hưởng bởi nước mưa, nước ngập và thậm chí là cả mưa đá. Mưa dông có thể dẫn đến tình trạng bị cắt điện, lũ lụt và sét đánh và một số tòa nhà có thể bị hư hại.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 8 năm 2022. Do không có những trận đấu quốc tế thuộc FIFA Days trong tháng 7 vừa qua, nên thứ hạng của các đội đã không có nhiều thay đổi so với lần công bố trong tháng 6. Điểm số của tuyển Việt Nam vẫn được bảo đảm và duy trì hạng 16 châu Á và hạng 97 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thứ hạng cao nhất.
Tối ngày 25 tháng 8 theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Lanh FC Villa Verdensi đã công bố bản hợp đồng mang tên Huỳnh Như đến từ Việt Nam. Tiền đạo 4 lần giành quả bóng vàng nữ Việt Nam đã hoàn tất các cuộc kiểm tra y tế để ký hợp đồng với đội bóng Bồ Đào Nha. Ký hợp đồng với Lanh FC Villa Verdensi, Huỳnh Như trở thành nữ cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam chơi bóng cho một câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Đây là cột mốc lịch sử tạo ra bước ngoặt cho bóng đá nữ Việt Nam.
Ả Rập Xê Út thông báo sẽ cấp thị thực cho những khán giả có vé xem World Cup 2022 tại Qatar, quốc gia láng giềng của nước này, đồng thời là nước chủ nhà của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới bóng đá. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cho biết là những khán giả sở hữu thẻ Fan ID do Qatar cấp sẽ có thể nộp đơn xin thị thực nhập cảnh nhiều lần trong thời gian 10 ngày trước khi World Cup khởi tranh. Những du khách được cấp thị thực sẽ được phép lưu trú đến 60 ngày ở Ả Rập Xê Út.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, sau khi đổ bộ vào khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc và đi theo hướng Tây, đến tối qua, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đêm qua, áp thấp nhiệt đới này đã suy yếu thành vùng áp thấp ở khu vực vùng núi phía bắc. Dưới tác động của hoàn lưu bão số 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn đã có gió mạnh. Cùng với đó là những cơn mưa to đến rất to xuất hiện ở hầu khắp Bắc Bộ trong suốt đêm qua tới giờ. Trong khoảng thời gian từ nay đến gần trưa, ở khu vực Bắc Bộ vẫn còn có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Từ chiều và tối nay, vùng mưa vừa mưa to sẽ dịch chuyển dần sang khu vực phía Tây Bắc Bộ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, mưa còn nhiều nhưng cường độ mưa thì giảm. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ vẫn duy trì ở mức thấp từ 29-31 độ. Với miền Trung, trong sáng nay ở khu vực Thanh Hóa vẫn còn mưa vừa, có lúc mưa to, sau đó đến chiều và tối mưa giảm dần. Còn với Nghệ An và Hà Tĩnh, mưa cũng chỉ còn xuất hiện rải rác trong buổi sáng, đến chiều thì hết. Với diễn biến thời tiết như vậy thì nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở Thanh Hóa khoảng 32 độ, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 32-33 độ, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ từ 34-35 độ. Lúc này, Tây Nguyên và Nam Bộ cơ bản đã hết mưa, trời nắng nhẹ, nhưng đến chiều và tối nay, mưa sẽ xuất hiện trở lại. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên vẫn thấp dưới 30 độ, còn các tỉnh Nam Bộ là dưới 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.